Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 9 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 Đằng Sau Một Số Phận qua giọng đọc Đình Duy. Một người đàn ông cao to, mặt rỗ, hấp háy mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Xuân qua những song sắt lớn của cánh cổng. Thưa, quý ông cần gì? Đúng hắn đây rồi, Đỗ Xuân nghĩ. Mỉm cười hiền lành, anh nói. Thưa ông, tôi kiếm ông Tư Phát. Có phải nhà ông Tư Phát đây không? Người đàn ông lúng túng một giây. Tôi là Tư Phát đây. Quý ông kiếm tôi có việc gì? Hắn sợ bộ đội, Đỗ Xuân nghĩ. Nhưng mình phải tới đây với bộ đồ này. Như vậy mới hợp vai. Tôi là người nhà ông Hai, Hai Tòng. Ông Hai nhắn tôi ghé thăm ông và đưa dùm ông lá thư. Ông dặn tôi đưa tận tay. Mời quý ông vô nhà. Nhưng Đỗ Xuân không vào được ngay. Người đàn ông còn lúng túng hồi lâu với cái khóa bị hóc. Rút sợi xích to như xích để neo tàu, kêu loảng xoảng, rồi mới mở hé một cánh cổng vừa đủ cho Đỗ Xuân lách vào. Một con chó Phú Quốc chạy sổ ra, sủa vang. Người đàn ông mắng con chó rồi khóa cổng lại. Cũng lâu không kém gì lúc mở nó ra. Hai người đi qua cái sân gạch bong sau một trận mưa rào, bước lên bậc tam cấp và trong phòng khách. Con chó Phú Quốc dừng lại ngay dưới chân Đỗ Xuân. Cái mõm ướt của nó hít hít ống quần anh. Mời quý ông ngồi. Người đàn ông lịch sự chìa tay, anh ngồi lọt thỏm vào ghế salon bọc da giả. Con chó nằm dưới chân anh ngoe ngoải đuôi. Ông Hai dặn quý ông nói với tôi điều gì? Câu hỏi hiền lành. Đỗ Xuân nghĩ, như mọi câu hỏi xã giao, bằng giọng hiền lành, nhưng đó là câu hỏi kiểm tra. Liệu ban minh chỉ cần sò lá đối với mình, không trao khẩu lệnh là đúng gay ngay. Trong nhà này còn ai nữa ngoài thằng cha này? Sau cơn mưa, trời sẽ đẹp. Anh nói, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Còn trong nhà chúng ta thì lúc nào cũng khô ráo. Người đàn ông nói mỉm cười. Ông cải trang giỏi quá ta. Thoạt trông tôi cũng ngạc nhiên. Không hiểu anh chàng bộ đội này tới nhà mình để làm gì. Đỗ Xuân thở ra. Anh con khoái cười theo chủ nhà. Ngồi trong cái thứ ghế bành này, thú thật, vừa ngồi vào đã có cảm giác nghỉ ngơi. Anh nhìn lại mình, bộ quần áo số 2 vừa như in. Nhận xét của hắn đúng, bộ đội mặc giả bộ đội, không giống sao được. Trong phòng khách tối mờ mờ, thứ phòng khách này ban ngày cũng phải bật điện. Đồ đạc sang trọng mà trang nhã, toàn thứ đắt giá. Từ cây gạt tàn thuốc cho tới bức rèm, dường như chiến tranh chưa đi qua đây và chủ nhà cũng không hề xuống dốc sau khi chính thể thay đổi. Từ trên tường, một đôi sư tử châu Phi đang nằm nghỉ dưới gốc một cây không có lá, trên cát nóng, lim dim nhìn anh. Chủ nhà đã đọc xong bức thư anh trao, hắn gấp lại đặt lên bàn. Tôi hân hạnh đại diện cho Hoa Việt Liên minh Cứu Quốc tới gặp ông. Đỗ Xuân nghiêm trang nói, anh ngồi hơi nhô người về phía trước. Hai bàn tay nắm lại trong dáng điệu khách sáo. Hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mở đầu tốt đẹp cho một sự hiệp tác chặt chẽ về sau. Rất hân hạnh, chúng tôi đã có lần được tiếp kiến Lưu tiên sinh. Chúng tôi rất cảm phục trí óc mẫu tuệ của tiên sinh. Chà, thằng cha láo cá. Đỗ Xuân nghĩ, hắn muốn lờ mình đi, coi mình ở thứ bậc dưới Lưu Bàn Minh để chiếm thượng phong. Đồ ngu, lúc này mà bọn hắn vẫn còn muốn tỏ thế bề trên, với ai mới được chứ? Lưu tiên sinh không tới được, ông bệnh, vì vậy tôi tới thay ông. Và lại, như trong thư ông ấy đã viết, đây là cuộc gặp gỡ kể như chính thức, mặc dầu sơ bộ. Anh cố ý cho hắn biết, anh, người đang ngồi trước mặt hắn có toàn quyền nói chuyện với hắn trên cơ sở ngang hàng, không cần đến Lưu tiên sinh của hắn. Ủa, Lưu tiên sinh bệnh, ông bị sao? Đau lưng chút xíu thôi. Thưa ông, nhưng nay đã bắt đầu lành. Xin cho tôi được gửi lời hỏi thăm Lưu tiên sinh và chúc ông mau bình phục. Đa tạ, xin ông cho phép. Nếu như có thể được, ban thẳng vô công chuyện. Rất tiếc tôi không thể ngồi được lâu. Bực mình, thằng cha nghiện nghi lễ ngoại giao làm mất thời giờ quá xá. Hãy kiên nhẫn, anh tự nhủ. Cứ kề rề cà rà với hắn chút cho vui, chẳng mấy khi mình đóng vai kịch này. Chủ nhà nghiêng mình trong tư thế ngồi, cái nghiêng mình rất đẹp. Xin ông cho được nghe ý kiến. Đỗ Xuân làm bộ suy nghĩ một lát rồi mới nói. Trước hết, Sở dĩ chúng tôi tìm tới quý vị là vì theo chỗ chúng tôi được biết, quý vị đại diện cho một lực lượng đáng gờm đối với Việt Cộng. Lực lượng này được lãnh đạo bởi những tướng lĩnh và các chính trị gia có uy tín của nền Đệ Tam Cộng Hòa. Rất tiếc đã mai một. Xin cứ nói thẳng ra là như thế. Chúng tôi tôn trọng sự thật. Nước Mỹ sẽ còn phải hối hận lâu về việc đối xử theo lối thực dụng với một đồng minh trung thành. Họ đã sai lầm không thể sửa chữa được kể từ khi rút quân ra khỏi Việt Nam. Vâng, thưa quý ông, việc Việt Nam hóa chiến tranh đã trở thành Việt Nam hóa trong chiến cuộc với Việt Cộng. Và bây giờ, lịch sử buộc lòng phải trao sứ mạng nặng nề cho những người quốc gia chân chính, sứ mạng lật lại thế cờ. Về phía chúng tôi, những người Trung Quốc hải ngoại. Ủa, ông là người Trung Quốc? Dạ. Ông hoàn toàn là một người như chúng tôi. Việt Nam 100%. Cha ông chúng tôi đã để xương nơi đây. Có lẽ vì vậy mà ngày nay chúng tôi phải sát cánh cùng quý vị trong đấu tranh chống lại một chính quyền độc tài. Chẳng giấu gì quý vị, chúng tôi đã đạt được những mối quan hệ thật mật thiết với các lực lượng quan tâm tới việc lật đổ chính quyền cộng sản nơi đây. Chúng tôi lại được hứa hẹn tài trợ từ phía Mỹ Quốc, Trung Hoa Dân Quốc và... Chủ nhà Lam Bộ sửng sốt. À, tôi hiểu rồi. Vậy tuyệt quá. Đỗ Xuân Định nói, nhưng anh nín lặng khi người hầu già bưng khay cà phê vào. Anh châm một điếu Capstan. Ông Đặng Thủy, ký giả tiền tuyến của Cục Chiến tranh Chính trị, đại diện phía quý vị đã gặp chúng tôi để bàn việc phối hợp hành động. Tôi đã được ông báo cáo lại. Chủ nhà nói với giọng trịnh trọng nhấn mạnh. Xin ông nói chuyện thẳng thắn với tôi như nói với người đại diện chính thực của nhóm mặt trận cứu quốc dân tộc. Ông dùng cà phê. Cảm ơn ông. Tôi mới được biết quý vị phát triển hoạt động của quý vị theo những hướng nào. Như chậm hiểu câu nói, chủ nhà suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Trước hết, chúng tôi mở rộng tổ chức bằng cách móc nối, đưa vào nhóm chúng tôi những sĩ quan và các hạ sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để võ trang chiến đấu với chính quyền Cộng sản. Đỗ Xuân gật đầu. Chủ nhà coi đó là một lời khen, hắn mặt nở ra. Họ chiếm số đông nhóm chúng tôi. Họ sống ra sao sau khi Sài Gòn rơi vào tay Việt Cộng? Gặp nhiều khó khăn. Trước hết họ phải sống chui nhủi, lẩn tránh. Có một số thay đổi chỗ ở, hay nghề đạp xích lô, buôn bán chợ trời, chờ thời cơ. Tôi muốn hỏi về gia cảnh của họ. Họ không đến nỗi túng thiếu. Phần đông là những người khá giả. Họ có của cải. Nghĩa là có thể sống mà không cần sự trợ giúp của các lực lượng chống cộng từ bên ngoài. Tôi hỏi là vì tôi có nhiệm vụ thông báo sang bên kia. Chúng tôi hoàn ngành mọi sự trợ giúp, cả tiền bạc và vũ khí. Chúng tôi cũng đã liên lạc được với một số đơn vị hiện còn tiếp tục chiến đấu trên vùng núi. Họ có yêu cầu gì không? Tình trạng trên đó hơi bi đát. Họ yêu cầu lương thực, thuốc men, đường, sữa, bột ngọt. Chúng tôi đã gửi lên đó được một số. Công ty Phước Nguyên ở đường Phạm Thế Hiển dành cho chúng tôi một số xe làm công việc truyền tải này. Chúng tôi cũng đã liên lạc được với một số đơn vị ở Buôn Mê Thuột. Hiện nay vị đại diện của các đơn vị đó là Thiếu tá Lương Xuân Đồng đã trở về Sài Gòn để gặp chúng tôi. Có phải Thiếu tá Đồng ở tòa đô tránh không? Chính ông ấy. Tôi biết Thiếu tá. Ông chuyển lời dùm. Nói tôi là Lê Hoàng Phát. Cùng Thiếu tá Đào Minh Lượng, Thiếu tá Ngô Minh ở an ninh quân đội và Đại úy Tôn Thất Hùng là bạn cũ của Thiếu tá Đồng, rất vui mừng được gặp ông. Lê Hòa Phát hân hoan ra mặt, hắn rối rít mời tiếp thuốc lá và nói như một cái máy. Vậy là anh em nhà cả, còn ông, chắc ông trước kia cũng ở trong quân lực, còn nhà binh dễ nhận ra nhau lắm. Dạ, có mấy ai ở tuổi chúng ta mà không trải qua con đường binh nghiệp. Xin ông nói tiếp. Chúng tôi chia nhóm của chúng tôi thành 3 tổ. Tổ tuyên truyền vận động, tổ phá hoại ám sát và tổ cảm tình. Tổ tuyên truyền có nhiệm vụ làm cho đồng bào hiểu để họ ủng hộ chúng tôi chống lại Việt Cộng. Tôi hiểu. Đỗ Xuân ngắt lời. Cái mà tôi nghi ngờ nhất là hoạt động của tổ cảm tình. Những cô như Jacqueline ở quán Sinh Sinh, cô Kim Thúy, hàng không dân sự, cô Bích Thủy, cô Thu Yến ở quán hàng đường Phạm Ngũ Lão, khó có thể lung lạc nổi bọn cán bộ cộng sản. Ồ, quý vị đã biết hết ở phía chúng tôi. Đỗ Xuân mỉm cười ngạo mạn. Đã tới lúc có thể cười như vậy. Anh nghĩ, Việt Cộng có thể không biết, chứ chúng tôi thì chúng tôi phải biết. Và lại ông Đặng Thủy, tức Nguyễn Minh, đã thông báo cho chúng tôi ít nhiều. Nhưng tôi muốn được trực tiếp bàn bạc với ông, người đại diện toàn quyền của mặt trận cứu quốc dân tộc, trong việc liên kết với các lực lượng chống cộng trong quốc nội. Lê Hòa Phát hài lòng ra mặt vì câu nói đó. Trước mắt quý vị cần những gì, chúng tôi có thể giúp. Đỗ Xuân hỏi, giọng trịnh thượng như ý các anh muốn xin chúng tôi cái gì. Chúng tôi chưa biết được khả năng của quý vị. Xin ông cứ nói hết đi, nói thẳng, những nhu cầu của mặt trận. Phát hơi ngần ngừ. Chúng tôi cần nhiều, trước hết về tài chính. Ồ, cái đó thì ai mà không thiếu. Chúng tôi sẽ bàn về vụ này khi ta đi vô những việc cụ thể. Tuy nhiên, cũng xin nói ngay để quý vị yên lòng. Vụ này không khó, nó nằm trong tầm tay của chúng tôi. Quý vị có thể nhận được sự tài trợ từ phía chúng tôi bằng tiền mặt, vàng hoặc đô la nếu cần thiết. Thiệt quý hóa. Quý ông vừa có nhận xét xấu đối với mấy cô thuộc tổ cảm tình của tụi tôi. Lê Hòa Phát nói với vẻ bẽn lẽn. Nhận xét đó đúng, nhưng sở dĩ tình trạng đó có, hoạt động của mấy cô không lên được. Xét cho cùng cũng là do sự yếu kém về... Thiệt là như vậy, về chẳng giấu gì quý ông, về tài chính. Có sự hỗ trợ của quý vị, chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Thằng Giang hốc thấy mồ, Đỗ Xuân cười thầm. Vấn đề đâu phải ở chỗ đó, nhưng làm sao mà anh biết cách phân tích tình hình để tìm ra nguyên nhân thất bại được. Nếu như vậy thì hắn là mình mất rồi. Anh thấy cần phải vờ khiêm tốn. Sự tài trợ hữu hiệu, tôi xin nhắc lại, không phải từ phía chúng tôi, mà từ các lực lượng quan tâm tới việc lật đổ chính quyền cộng sản ở xứ này. Nhưng phải thông qua quý vị, chúng tôi mới được hưởng sự trợ giúp đó. Vâng, thông qua chúng tôi, trong những bước đầu tiên thôi. Khi chúng ta đã tụ lại với nhau rồi, thì các thế lực đó sẽ viện trợ chung cho tất cả chúng ta, qua sự đại diện của một ban lãnh đạo thống nhất. Lê Hòa Phát tỏ ra rất hài lòng. Hắn mời thuốc lá, bật quẹt cho khách châm. Còn chó Phú Quốc từ nãy nằm cạnh chân khách đứng lên, cong mình cho giãn xương, rồi gãi móng loẹt quẹt tới bên chủ. Lê Hòa Phát bắt đầu ngắm nhìn ông khách bằng cái nhìn say mê. Có lẽ trong lòng hắn đã hối hận về thái độ ban đầu đối với khách. Té ra ông khách này là người có tầm cỡ chứ không phải giỡn, có khi còn ở trên thằng cha Lưu nọ cũng nên. Như vậy là chúng ta đã đi tới chỗ thống nhất được với nhau. Cần phải quy tụ các lực lượng lẻ tẻ trong cuộc đấu tranh với cộng sản. Phía chúng tôi cho rằng đã tới lúc phải triệu tập một cuộc họp gồm đủ các nhân vật chính yếu của các nhóm. Đã tới lúc rồi, một cuộc họp như vậy là nên lắm. Đỗ Xuân ngả người trên ghế tựa, thả khói thuốc lên trần, rồi ngồi thẳng lên, anh nói, giọng do dự. Nên thì đúng là nên rồi, nhưng cần phải suy nghĩ kỹ về cái vụ địa điểm. Tụi tôi thấy kẹt dữ à, nghĩ nát óc mà vẫn chưa biết chọn nơi nào cho tốt đó, thưa quý ông. Lê Hòa Phát cho mày suy nghĩ, rồi rụt rè. Hắn hỏi, chúng tôi có một số địa điểm chẳng hiểu, theo quý vị thì có thuận tiện cho việc họp không? Quý ông cho biết thử coi. Ta hoàn toàn có thể chọn nhà thờ dòng tên Đắc Lộ, ở đó tuyệt đối an toàn, thưa quý ông. Quý ông chắc đã nghe tiếng cha Đơn Ni, người sẽ rất hài lòng cho phép chúng ta sử dụng nơi thờ Phượng Chúa để bàn việc chống lại kẻ thù của Chúa. Nhà thờ dòng tên ư? Tôi e là không tiện đâu. Các nhà tu hành của chúng ta ở đây quá lộ liễu cho việc bày tỏ tinh thần chống cộng của các vị, trong khi giao tiếp với giáo dân. Đáng tiếc. Hai người im lặng một lát. Con chó đặt cái mõm dài của nó lên hai chân trước ngủ ngon. Hay là Long Vân Tự? Lê Hòa Phát hỏi khẽ như nói một mình ý nghĩ chưa dứt khoát. Cũng không nên. Những hoạt động núp dưới tòa sen của vị hòa thượng ở đó đã bị Việt Cộng ghi nhận và họ đang theo dõi giáo giết ông. Nếu như những nguồn tin mà chúng tôi thu lượm được là xác thực. Lê Hòa Phát thán phục nhìn khách. Tôi thiệt không ngờ, hoạt động tình báo của các vị rất giỏi. Quý ông còn nơi nào nữa? Đỗ Xuân kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của chủ nhà. Hãy tỏ ra tin cậy hắn. Anh tự nhủ. Hay là một ngôi chùa không danh tiếng ở Tam Hà, Thủ Đức. Vị sư trẻ của chùa này là người của chúng tôi, tin cậy được. Đỗ Xuân cười khẩy. Xin quý ông tha lỗi. Chứ chúng tôi không dám đặt lòng tin nhiều lắm ở những nhân vật tin cậy được của các nhóm bạn đâu. Vừa qua một số nhóm đã vỡ thảm hại, chỉ vì trong đó có mấy nhân vật tin cậy được, sau này té ra là Việt Cộng. Lê Hòa Phát cảm thấy bị xúc phạm, nhưng những nốt rỗ của hắn đã đỏ lên. Nhóm của chúng tôi, hay đúng hơn, tổ chức của chúng tôi, gồm toàn những người trước kia phụng sự nền Cộng Hòa trong quân ngũ hoặc trong chính quyền quốc gia. Đó là những người tuyệt đối trung thành. Đỗ Xuân thấy đã đến lúc dấn thêm một bước trong việc chinh phục lòng tin của Lê Hòa Phát. Vì thế anh nhìn hắn như thể thương hại, như cách thầy giáo nhìn chú học trò nhỏ dễ thương. Tôi đã xin quý ông tha lỗi rồi mà. Nhưng sự thật mất lòng, chúng ta đã phải rất xét nét trong cách nhìn đối với các chiến hữu đã từng làm việc cho quốc gia. Chỉ sau ngày Việt Cộng vô Sài Gòn ta mới biết thêm nhiều bộ mặt mới của những người hôm qua còn là người của ta. Chắc ông có nghe nói tới, nếu như ông không trực tiếp quen biết Trung tá Thảo, Phạm Ngọc Thảo, ông có biết Trung tá Thảo là ai không? Việt Cộng chính hiệu đó, thưa quý ông, hoặc Đại tá Mai, Mai Văn Đệ, tỉnh trưởng Tuyên Đức kiêm thị trưởng Đà Lạt. Không phải Việt Cộng chính hiệu như Thảo, hắn đã được Việt Cộng móc nối. Cũng như một thứ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản đó. Thưa quý ông, đến cả như quốc trưởng Dương Văn Minh, trước ngày 30 tháng 4, ngày Sài Gòn hấp hối ấy, có vị đại sứ một nước phương Tây đã vào Dinh Độc Lập gặp quốc trưởng và thông báo rằng cô vận nước lớn nhờ ông ta chuyển tới quốc trưởng lời yêu cầu là quốc trưởng Dương Văn Minh chỉ cần cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa giáng cầm cự với Việt Cộng thêm 48 tiếng đồng hồ nữa. Sẽ có đại quân của nước đó ồ ạt và can thiệp, Quốc trưởng hỏi. Ông nói nước lớn đó có phải là Trung Quốc không?
Đúng.
Vị đại sứ gật đầu. Quốc trưởng buồn rầu và lắc đầu. Sau đó ông tự nói. Tôi đã từng làm tay sai cho người Pháp. Không thành. Đã làm tay sai cho người Mỹ. Cũng không thành. Chả lẽ bây giờ tôi lại làm tay sai cho người Trung Quốc nữa hay sao? Ông Phát thấy đấy. Và những giờ phút như vậy mà đến quốc trưởng còn đầu hàng Việt Cộng nữa là. Lê Hòa Phát ngồi nghe, toát mồ hôi. Có nhiều điều khách nói hắn mới nghe lần đầu. Phải thử thách nhiều lắm mới tin được các thành viên của mình, thưa quý ông. Nói quý ông đừng giận. Chứ với chính quý ông, chúng tôi còn phải điều nghiên trán rồi mới dám có một cuộc tiếp xúc cởi mở như thế này. Chúng tôi tin chắc nơi quý ông, những người với những người khác nữa. Cũng xin lỗi quý ông, chúng tôi không dại gì vội vã tin họ. Ngừng lại một lát, Đỗ Xuân nói tiếp bằng giọng hạ thấp. Và lại, theo chỗ chúng tôi được báo thì hình như trong quý vị đã có kẻ bí mật đầu thú Việt Cộng. Lê Hòa Phát trồm lên. Người của chúng tôi đầu thú? Không có lẽ. Ê, xin quý ông bình tĩnh. Lê Hòa Phát thừa người ra. Mắt hắn lấc láo, mặt hắn tái đi. Đỗ Xuân có cảm giác hắn sẵn sàng để vùng chạy thoát thân. Hiện chúng tôi đã có trong tay một số dữ kiện. Tiếc rằng còn quá ít ỏi về tên phản bội trong quý vị. Hy vọng rằng khi chúng ta hợp nhất, việc tìm ra hắn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thưa quý ông, chẳng lẽ quý ông không biết rằng để hắn tồn tại thêm một ngày trong tổ chức là nguy hiểm hay sao? Tạm thời, đó là việc nội bộ của quý vị. Chúng tôi không được phép quá tò mò. Tôi không hiểu ý của quý ông. Có nghĩa là chúng tôi không thể thọc tay quá sâu vào nội bộ của quý vị. Việc thanh toán tên phản bội trước hết là việc của quý vị. Nếu như quý vị đã nhận thức được mối nguy hiểm xuất phát từ hắn. Mặt Lê Hòa Phát thần ra. Hắn thở dài đánh thượt rồi ngước mắt nhìn Đỗ Xuân. Quý ông khuyên chúng tôi nên làm cái gì bây giờ? Nhận thức được mối nguy hiểm thì, thưa quý ông, ai cũng nhận thức được. Vấn đề là giải quyết mối nguy hiểm đó bằng cách nào đây? Quý ông đừng ngại, hãy coi chúng tôi như những chiến hữu đang bị tai họa đe dọa, cần phải cứu trợ. Lời đề nghị của tôi là tự đáy lòng. Bộ mặt cứng nhắc của hắn nhũn ra, con nét của một đứa trẻ phụng phịu. Đỗ Xuân im lặng, ra chiều suy nghĩ. Anh thong thả với cái bật lửa ga trên bàn nước và rút một điếu thuốc. Bật lửa, châm mồi, rồi mới nói sau một cái rít dài và nhả khói chậm chạp. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với quý ông. Rất tiếc, người của chúng tôi chỉ biết được một cái tên, rất có thể lại là bí danh, với địa chỉ liên lạc. Tóm lại cũng chẳng nhiều lắm, mà tên phản bội mới đầu thú hai hôm trước, chưa chắc gì hắn đã khai báo hết với Việt Cộng. Hắn cũng sợ tình trạng tranh đã vất hết vỏ thì bị vứt chứ. Vì thế tôi mới quyết định liều tới đây. Tất nhiên, có sự yểm trợ hữu hiệu, vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Quý ông cũng còn đủ thời gian để thay đổi chỗ ở, tôi nghĩ như vậy. Ai, chà, kẹt giữ cho tụi tôi. Về lối kiểm tra hộ khẩu đăng ký tạm trú tạm vắng của Việt Cộng bây giờ thì đâu cũng khó. Chúng tôi có thể giúp quý ông một giấy căn cước tạm thời. Tất nhiên, phải là giấy giờ. Lê Hòa Phát gục mặt xuống, rên rỉ. Xin quý ông giúp chúng tôi. Trên tình cảm chiến hữu, đã đến lúc có thể dấn thêm bước nữa rồi. Đỗ Xuân quyết định. Anh còn im lặng thêm một lát cho không khí thêm nặng nề, rồi lạnh lùng nhìn đồng hồ tay. Nếu trong vòng nửa giờ nữa, quý ông có thể viết ra giấy cho tôi toàn bộ danh sách người của quý vị, có kèm theo địa chỉ. Tôi hy vọng có thể phát hiện giúp quý vị tên phản bội trong danh sách đó. Lê Hòa Phát ngẩng đầu lên, nhớn nhác. Danh sách người của chúng tôi? Trời, đó là chuyện tuyệt mật. Tôi không được phép. Cái đó tùy nơi quý ông. Đỗ Xuân nhún vai, làm bộ muốn đứng lên. Không có một danh sách như vậy, làm sao chúng tôi có thể đối chiếu với những dữ kiện đã được biết để sàng lọc, để kiểm tra, để lần ra giúp quý vị tên phá hoại từ bên trong. Xin quý ông nán lại một lát. Lê Hòa Phát đứng lên như để chặn đường Đỗ Xuân. Tôi xin phép được suy nghĩ, cái này vi phạm nguyên tắc hoạt động bí mật. Tôi xin cáo từ. Chúng ta đã đồng ý với nhau về việc tổ chức cuộc họp. Phần địa điểm và ngày giờ xin để chúng tôi thu xếp và kính báo để quý vị biết sau. Lời khuyên cuối cùng của chúng tôi đối với quý ông là tạm thời đổi ngay chỗ ở. Sự phòng sau đó sẽ không có thừa đâu. Nhưng còn giấy căn cước quý vị sẽ cấp cho tôi chứ? Tôi đã hứa với quý ông rồi, sẽ có người đưa tới với mật khẩu liên lạc mà chúng ta đã giao ước. Người đó sẽ điền thêm nhân dạng, họ tên tại chỗ và trao giấy cho quý ông. Xin cứ tin ở chúng tôi. Đa tạ. Đỗ Xuân đứng lên, nhưng Lê Hòa Phát lại níu anh ngồi xuống. Còn bản danh sách, tôi không thể nán lại lâu hơn được nữa. Theo quy định tôi phải ra khỏi đây sau 20 phút nữa là tối đa. Nếu không, những người đi yểm trợ sẽ nghĩ rằng tôi sẽ viết danh sách ngay bây giờ. Lê Hòa Phát vẻ mặt quyết định, đi tới bàn lấy giấy bút. Vậy thì tôi sẽ chờ, xin quý ông làm lẹ lẹ cho. Lê Hòa Phát kéo ghế ngồi vào trước bàn cuối phòng khách, cắm cúi viết. Đỗ Xuân Bình thản nhà gói thuốc lên trần nhà chờ đợi. Anh liếc nhìn khuôn mặt dỗ chằng chịt của tên phản động, mỉm cười. Tên tuổi Lê Hòa Phát đâu có lạ lẫm gì với anh. Cuộc chạm trán thú vị này càng làm cho anh có thêm nhiều bằng chứng về âm mưu, thủ đoạn của tên phản cách mạng. Với bề ngoài lù khù, với cuộc sống độc thân trong ngôi biệt thự vắng vẻ này cùng một lão bọ già giúp việc, không ai tin Lê Hòa Phát lại có tới hàng chục cô vợ và nhân tình trẻ đẹp được hắn bố trí rải rác trong thành phố. Cái hậu cung nhiều màu sắc của hắn được duy trì bằng cách móc ngoặc, làm hàng gian, hàng giả, chiếm dụng vốn của một số cơ sở sản xuất tập thể. Hắn dùng số tiền chiếm được quy tụ chung quanh mình những cô gái thích sống phóng túng, thích ăn ngon mặc đẹp, cho dù phải làm bất cứ việc gì. Trong đám này không thiếu các cô gái choai choai 18 đôi 10. Có cô đã có một lần là minh tinh màn bạc, hoặc đã một thời vang danh vì có giọng ca được nhiều người ưa thích. Hắn âm mưu trong lâu đài sẽ biến các cô vợ bé thành những miếng mồi thơm tho nhờ các cán bộ cách mạng. Hắn chọn từng cô hợp với sở thích từng người để đẩy vào vòng tay của những cán bộ mà hắn cần lợi dụng, cần họ che chở cho hắn tiếp tục làm ăn bất chính. Đẩy một cách êm ái, kín đáo, làm sao cho những cán bộ được hắn chọn không bị sốc, không bị mặc cảm mà tiếp nhận một cách tự nguyện, coi như quyền được hưởng những gì hắn đã ban cho. Đỗ Xuân nhớ cách đây không lâu, giám đốc một công ty đã tìm đến đội anh để báo cáo về âm mưu lôi kéo đồng chí này vào một cuộc của hắn. Hắn biết đồng chí có tầm quan trọng trong sự sinh tồn của hắn. Đã nhiều lần hắn cho người đưa quả cáp, hối lộ không được. Cuối cùng hắn đánh suất trận, phát cho tay chân theo dõi xem đồng chí giám đốc công ty thường lui tới những điểm nào. Hôm đó biết chắc đồng chí đến họp tại một cơ xưởng, hắn canh giờ và cho xe hơi của hắn tới trước xe của đồng chí giám đốc công ty mấy phút. Hắn cho lái xe chọn nơi đậu thế nào mà khi xe của đồng chí giám đốc tới sẽ phải tấp vào sau xe của hắn. Xe đồng chí giám đốc công ty vừa đến, hắn cho tài xế lùi xe, như vô tình xe hắn va vào đầu xe của đồng chí này. Xe móp méo, lại bị mắc cỡ với cấp dưới đón mình, đồng chí giám đốc công ty đã la toáng lên. Phát đến trực tiếp năn nỉ xin tha lỗi vì sự sơ suất của tài xế. Hắn xin được đưa chiếc xe hỏng về sửa chữa. Mặt khác hắn xin thế tạm chiếc xe hơi hắn đang đi cho đồng chí giám đốc, còn bận nhiều công chuyện cần có xe. Hắn yêu cầu rất tự nhiên, đồng chí giám đốc công ty đồng ý đổi tạm xe cho hắn. Mấy ngày sau, hắn tìm đến tận công ty để trao trả xe. Khi đồng chí xuống nhận lại xe thì chiếc xe đã được sửa chữa, trang trí lộng lẫy, có đủ máy lạnh, quạt lớn quạt bé, radio cassette. Nhìn chiếc xe hơi mới, đồng chí giám đốc không biết mình có thể dùng nó, trong khi nhiều cán bộ lãnh đạo cấp trên chỉ đi công tác bằng xe thường. Hắn tiến tới việc gợi ý bán chiếc xe ấy đi, không thể dùng một chiếc xe đẹp như vậy thì chỉ có nước bán, chưa chả nhẽ để làm cảnh. Sau đó mấy hôm, hắn đưa lại cho đồng chí giám đốc công ty một số bạc lớn chưa từng thấy. Hắn trao tiền bán xe, rồi vội vã quay về, làm như đã quên luôn chiếc xe của hắn đưa tạm cho đồng chí này dùng. Bằng cách này hắn buộc chặt đồng chí vào những đồng tiền bất chính của hắn, và sau đó hắn có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa, nếu như... Nhưng đồng chí giám đốc đã kịp thời cảnh giác báo cáo tường tận sự việc trên với cơ quan công an. Bây giờ hắn đang ngồi kia, tên gian thương mặt dỗ, trong vai ông trùm một tổ chức phản động. Xong rồi thưa ông. Lê Hòa Phát kéo Đỗ Xuân ra khỏi những suy nghĩ về hắn. Phát trịnh trọng đặt trước mặt anh tờ giấy ghi chi tiết những tên người, tên đường phố. Đỗ Xuân đọc rất nhanh vài lần, rồi bật quẹt ga, châm lửa đốt. Lê Hòa Phát lo lắng nhìn theo ngọn lửa đốt dần bản danh sách đó. Đỗ Xuân lấy nước, rót vào cái gạt tàn thuốc cho tan hẳn. Người ta có thể đọc được chữ trên một tấm giấy đã bị đốt đi, nếu nó còn nguyên dạng. Anh giải thích, hình như có tên đầu thú ở trong bản danh sách này. Sau khi phối kiểm lại, tôi sẽ thông báo cho quý vị. Quý ông có thể nói ngay cho tôi biết hắn là ai không? Chủ nhà nói với vẻ nôn nóng và hy vọng. Không nên. Sự thận trọng đối với hắn, cách che giấu hắn, những chuyện trong nhóm sẽ làm cho hắn hiểu ra là đã có động, và hắn sẽ chuồn mất. Tôi sẽ kiểm tra xem hắn đã khai những gì. Quý ông yên tâm đi. Có khi hắn đầu thú chỉ vì sợ hãi, nhưng chưa chắc hắn đã khai ra tất cả các chiến hữu. Hắn cũng sợ bị thanh toán chứ. Ông nói có lý. Lê Hòa Phát gật gù. Chúng tôi tự coi mình có trách nhiệm thanh toán tên phản bội giúp quý vị. Bởi vì giờ đây chúng ta đã là một. Anh đứng lên. Lê Hòa Phát nắm chặt tay anh. Chúng tôi cảm ơn quý vị nhiều lắm. Không nên nói cảm ơn khi chúng ta đồng lòng chống Việt Cộng. Đỗ Xuân đeo xà cột, đội mũ lên đầu. Ông coi lại dùm, đã giống bộ đội chưa?
Giống lắm, thưa ông.
Tôi sẽ chuyển lời thăm của ông cho thiếu tá Đồng. Sắp tới quý vị sẽ gặp nhau tất cả. Tôi tin như vậy.
Tôi cũng tin ông. Chào ông.
Lêu Hòa Phát tiễn anh ra cổng. Đứng bên trong cổng sắt, anh chăm chú theo dõi ngoài đường. Không thấy gì lạ, anh ung dung bước ra, xài những bước khỏe mạnh về phía bến xe buýt. Anh không biết rằng chủ nhà vẫn nhìn theo và tấm tắc khen thầm người của Liên minh Cứu Quốc đóng vai bộ đội thiệt khéo. Chiều hôm đó, trưởng ban chuyên án Nguyễn Duy Hạc và các sĩ quan của ông ngồi quanh bàn trà, nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của Đỗ Xuân với người đại diện toàn quyền của nhóm Mặt trận Cứu Quốc Dân tộc, kèm theo là bản danh sách đã được Đỗ Xuân chép lại theo trí nhớ của anh. Trần Hiền nhấc ống nghe lên, anh reo to.
Thành ơi, cậu đang ở đâu? Nè, cậu về đúng dịp quá. Giờ thế này nghe, cậu tới luôn chỗ mình. Không có địa chỉ nào hết, cậu cứ tới thẳng cơ quan mình đang ở đó. Biết chỗ nào rồi chứ? Tới cổng số 2, vào thường trực, gọi điện, mình sẽ ra đón. Trời, mình mừng hết chỗ nói, đi. Thôi, đừng giận, mình không thể đón được, đang trực, công việc đang ngập tới cổ. Không sao đâu, cậu là nhà báo mà, có khi cậu tới sẽ vỡ bở đó. Một đề tài hết chê. Mình đợi.
Anh xoa hai tay vào nhau, mặt rạng rỡ. Nếu Thành về sớm một chút, chỉ chừng một tuần thôi, mình sẽ phải cộp mắt xuống trước bạn. Anh nghĩ như vậy. Khi nhớ tới bức thư của Thành và tùm tìm cười, anh biết tính bạn. Thành là một anh chàng phổi bò, thẳng ruột ngựa, đồng thời là một người mơ mộng. Gần 40 tuổi vẫn mồ côi vợ. Anh chàng quen sống với cuộc sống độc thân đến nỗi cứ nhơn nhơn, như thể không bao giờ cảm thấy nỗi cô đơn của con chim không có tổ. Cả cô gái chê anh thiếu tế nhị, thậm chí còn có cô còn gọi anh là đần. Nhưng đối với Trần Hiền thì Thành là một người quả cảm, thông minh và trung thực nhất trong số bạn bè. Thành có một trái tim trong sáng đến nỗi tưởng chừng như không có một thứ bùn nhơ nào có thể làm vấy bẩn. Anh yêu ghét một cách bộc trực, không giấu giếm, không che đậy, cho nên thường làm mất lòng những người ưa nịnh, những người chỉ bằng lòng với những thái độ o bế, vuốt ve. Đã nhiều lần người ta góp ý muốn anh sửa chữa lối sống mà nhiều người cho là không phù hợp, nhưng anh không chịu uốn mình theo cái mà người ta đòi hỏi. Trần Hiền biết những khó khăn trong đời bạn, chính anh cũng muốn bạn khéo léo thêm một chút trong cuộc sống. Nhưng rồi anh nghĩ rằng mình không đúng nếu muốn cho bạn trở thành con người sống tiện lợi đối với người khác. Sự bất tiện của Thành có tác dụng làm cho họ giật mình, cảnh tỉnh họ. Anh rất tiếc đã không thể đi đón bạn. Ngày đầy áp việc, từ sáng sớm anh đã bị đánh thức bởi tin báo giật gân của Dũng. Cậu ta vừa sừng cồ với tin Mã Nàm về chuyện phải ngồi canh chừng một căn nhà rỗng tuếch đã 2 ngày. Người họ Lưu biến mất không một lời dặn lại. Tin Mã Nàm vỗ vai trấn an. Mặc hắn trả đi công chuyện của hắn, bận chi tới mình, ngủ cho khỏe. Dũng xin chỉ thị, Trần Hiền lúng túng. Để Dũng ngồi không lúc này thật là phí, nhưng chẳng lẽ cho phép Dũng bỏ băng tin Mã Nàm khi sự kết thúc của vụ án chưa rõ sẽ xảy ra lúc nào? Đỗ Xuân cũng báo về rằng sau khi anh liên hệ xong với nhóm Mặt trận Cứu Quốc Dân tộc, người họ Lưu cũng trò rớt luôn. Tổ trinh sát theo dõi ký giả Đặng Thủy, tên đi móc nối hung hăng nhất, gửi về những hình chụp tên Thủy cùng ngồi Lê Hòa Phát và Lưu Ban Minh. Chúng ngủ qua đêm tại một ổ gà điếm loại sang núp dưới hình thức một quán cà phê gần cây xăng Hiển Vương. Các trinh sát viên bám tên Thủy cho biết, sáng hôm sau, hắn và Lưu Ban Minh đi tới phía sau chợ Bến Thành, gặp một người gầy, hơi cao, da trắng. Coi ảnh thì chính là phái viên. Họ đứng nói chuyện với nhau chừng 15 phút thì giải tán. Đặng Thủy cùng Lưu Ban Minh đi xích lô vào chợ lớn. Buổi trưa, hai tên ăn cơm cùng tên Mã Nàm và một tên khác nữa không xác định được rõ trong ảnh, bởi hắn ngồi khuất sau một cành cọ trang trí. Phái viên lang thang ở khu vực Bến Thành, sau đó qua đường Can Mét. Ở đó hắn gặp Robert Middleton tại một tiệm sách cũ. Họ nói chuyện với nhau đôi câu và lấy nhầm sách của nhau. Chia tay với Middleton, phái viên lại thả bộ tới bưu điện trung tâm. Gọi dây nói đi đâu đó, rồi dạo chơi trên đường Hàm Nghi ra tới cảng nhà rồng. Trần Hiền tới trại cây mít gặp Hải Phòng Kim, theo lời đề nghị của hắn. Hải Phòng Kim cuối cùng đã hiểu ra cách cứu hắn của Trần Hiền, một cách cứu khá lạ đời. Hắn tỏ ra xúc động và muốn lập công chuộc tội. Hắn khai, tên Mã Đàm xài tiền như rác, nhưng lại không tham gia vụ cướp nào, cả đến việc thu thuế các nhà hàng, tiệm hút hắn cũng bỏ luôn. Gần đây hai cặp kè với một tên đeo kính cận. Anh kiên nhẫn nghe, sau đó cho hắn xem một loạt hình ảnh chụp tin Mã Đàm và những người thường cùng đi với hắn, trong đó có cả Lưu Ban Minh. Hải Phòng Kim ngồi đờ ra, tái mặt. Các ông biết về chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi nghĩ, bây giờ mà còn sống như trước thì khác nào tự đi kiếm thòng lọng để mà chui đầu vào. Tôi tin những lời anh nói là thật thà. Trần Hiền nói, Nhưng Tín Ma Đàm là một tên ngu đần và bạo ngược. Hắn không hiểu rằng nếu chúng tôi để yên, thì đó chẳng qua là vì muốn xóa đi cho hắn quá khứ đen tối, để hắn có cơ may làm lại cuộc đời. Thực vậy, nếu hắn sống yên lành thì sẽ chẳng có ai động tới hắn làm gì. Nhưng hắn không chịu hiểu tính chất nhân đạo đó của chính quyền cách mạng. Hắn triệu tập các băng cướp đàn em của Chợ Lớn, liên lạc với các băng khác ở Sài Gòn, khuyến khích chúng tổ chức cướp bóc, gây mất trật tự an ninh trong thành phố. Lần này nhằm mục đích khác. Tôi hiểu. Hải Phong Kim cúi đầu xuống. May cho tôi được gặp ông và được ông cứu. Tôi xin khai việc Tín Mã Đàm cách đây 2 tuần có gặp tôi. Nghe hắn nói thì hắn rất muốn cho tôi đưa đàn em đi làm những vụ động trời. Hắn nói, cho bọn Việt Cộng mất ăn mất ngủ chứ mày. Chúng nó sống ngó bộ ngon lành quá. Dạ, hắn bây giờ chạy theo bọn làm phản. Trần Hiên mỉm cười nghe Hải Phòng Kim nói tới bọn phản cách mạng bằng giọng khinh ghét. Hắn không biết rằng, việc cướp bóc của hắn hay bất cứ việc làm mất an ninh trật tự nào, đứng về một khía cạnh nào đó cũng có thể bị coi là phản cách mạng. Bởi cách mạng hoàn toàn xa lạ đối với những người hành động chống lại xã hội, bất kỳ dưới dạng nào. Sự phân biệt tội phạm hình sự và tội phạm chính trị hoàn toàn có tính chất quy ước. Nhưng không sao, quan niệm của Hải Phòng Kim giờ đây vẫn cứ là một điểm sáng trong đầu óc còn tối tăm của hắn. Tôi muốn biết những địa chỉ nào là quen thuộc của Tín Mã Đàm, từ những năm xưa cũng như bây giờ. Trần Hiền ôn tồn nói với tên tướng cướp vang danh một thời. Đã nhiều năm đụng độ với Tín Mã Đàm, đã đấu gươm với hắn giữa ánh trăng để giành giật lãnh địa làm ăn. Giờ đây ngồi ngoan ngoãn trước mặt đàn anh như một cậu học trò nhỏ. Anh Kim có thể giúp chúng tôi việc này không? Trong nửa giờ, Hải Phòng Kim đã làm xong bản liệt kê chi tiết những nơi mà Tín Mã Đàm hay lui tới bằng cả sự hiểu biết sâu sắc về kẻ thù xưa. Không ai có thể cung cấp những hiểu biết đó tốt hơn Hải Phòng Kim. Ở những nơi đó, Hải Phòng Kim đã rình rập để diệt Tín Mã Đàm, cũng như ở những nơi đó, hai kẻ thù đã giảng hòa với nhau. Cảm ơn anh, Trần Hiền nói, nhìn vào mắt của Hải Phòng Kim. Anh muốn cho Hải Phòng Kim hiểu, tôi hy vọng anh sẽ mau chóng ra khỏi nơi này. Cuộc sống mới trong một xã hội mới đang chờ anh. Cảm ơn ông. Hải Phòng Kim đứng lên theo, nói bằng giọng hơi run. Tôi sẽ làm theo lời khuyên bảo của ông. Tôi sẽ còn gặp anh. Có thể tôi sẽ còn cần tới một bản vẽ chi tiết một địa điểm mà anh vừa mới ghi cho tôi. Từ trại cây mít về, anh vùi đầu đọc 2 tài liệu vừa được chuyển tới. Một cái nói về quá trình hoạt động của Robert Middleton. Cái kia trung trung hơn, nói về phương thức hoạt động của tình báo TTK-110. Đặc biệt trong việc sử dụng đạo quân thứ 5 của họ, tức là số kiều bào sống ở ngoài. Anh đọc về Middleton trước. Tốt nghiệp khoa địa chất công trình năm 1953. Hắn hành nghề kỹ sư cho tới năm 1965, được cử đi Venezuela năm 1966 với tư cách chuyên viên nền móng. Ở đó hắn ký hợp đồng làm việc cho CIA. 1967 tới Congo, sau 2 năm làm việc ở châu Phi nóng bức, hắn trở về Mỹ để theo học tại Harvard Business School. Hắn rất tự hào về bằng tốt nghiệp hàng ưu từ ngôi nhà số 110 phố Orrick, thành phố Boston. Một kỹ sư giỏi, một chuyên gia kinh tế cỡ lớn, chuyên làm việc xử lý thông tin trên máy tính điện tử. Việc hắn vào làm việc cho một công ty xây dựng chuyên thầu các công trình lớn và phức tạp hiển nhiên là do CIA sắp xếp. Đặc điểm tính cách, ham du lịch, thích chơi tiền cổ, uống rượu giỏi nhưng vừa phải, không hám gái, đặc biệt hám tiền. Qua quan sát một số vụ áp phe mà Middleton làm không hề dính dấp tới quyền lợi hoặc những mối quan tâm của CIA. Rất giỏi phân tích, tổng hợp tin tức trên báo, chính thức của các nước mà hắn tới. Giỏi làm quen, đặt quan hệ, không bao giờ sử dụng điện đài, tin tức chuyển đi hoàn toàn theo đường thường với những mã khó giải. Giỏi chụp ảnh quay phim địa mạo có ý nghĩa kinh tế hoặc quân sự, dưới bề ngoài là những bức ảnh kỷ niệm. Chỗ yếu duy nhất là rất nhát gan. Tài liệu thứ hai không cung cấp được cho anh nhiều kiến thức mới, nhưng phương thức tình báo là chung cho các nước tư bản. Trung tâm tình báo TT-110 có thêm thắt đôi chút cải tiến, như việc cử sang các nước những thanh niên đẹp trai, lấy vợ có cưới xin hẳn hoi, sau đó đưa các cô gái này về nước huấn luyện họ trở thành điệp viên, rồi gửi trả lại nước đó để cắm rễ sâu. Tới những thế hệ sau, những thanh niên đẹp trai lại đi nước khác, lặp lại bài bản cũ và trở thành những đầu mối liên lạc với nhiều nước, hoặc tổ chức những sòng bạc lớn, để rồi tuyển mộ điệp viên ở những con bạc chay túi, chỉ còn nước đâm đầu xuống sông tự tử. Trần Hiên mỉm cười. Anh nghĩ tới việc bổ sung cho tài liệu việc họ dùng bọn lưu manh trộm cướp để phá hoại an ninh của một nước mà họ quan tâm trong mục đích xấu. Lũ lưu manh trộm cướp đó hoạt động như đạo quân thứ 6. Cú điện thoại của Bùi Thành lôi anh ra khỏi những suy nghĩ miên man về vụ án. Những bước phát triển của nó. Quá bận bịu với công việc, anh quên bẵng mất bạn, quên hẳn rằng vụ án mà anh đang làm bắt đầu từ bức thư của Thành về người đàn bà khốn khổ. Một anh chàng đen nhẻm và gầy quắt đợi Trần Hiền ngoài cổng. Anh ôm chầm lấy bạn. Cả người Bùi Thành bốc lên mùi mồ hôi chua nồng và khét, mùi bụi đường. Thành ngượng nghịu. Mình chưa kịp tắm rửa gì hết, từ bến xe về thẳng đây, khỏe chứ?
Khỏe.
Công việc không cho phép mình ôm yếu, cũng không cho phép mình nghĩ tới nghỉ ngơi. Đến viết một bức thư cho cậu cũng không có thời giờ.
Vậy mà mình thì chờ hoài bức thư đó. Rõ chán. Thế nào, chuyện người đàn bà mà mình nhờ cậu giúp ra sao?
Trên đường từ cổng vào phòng làm việc của anh, Trần Hiền vắn tắt kể lại những việc đã xảy ra.
May mà cô không chết, Thành nói. Cặp mắt lấp lánh.
Trần Hiền nhìn vào mắt bạn và nghĩ. Không hiểu sao các cô gái đã không nhận ra cái đẹp của cặp mắt này. Nó thật là nồng ấm và tình tứ. Nếu cô chết, cậu sẽ ân hận suốt đời.
Đúng, mình sẽ ân hận suốt đời.
Mình muốn tới thăm Thục Nhàn.
Chậm một chút đi, mình cũng muốn tới thăm cô ấy. Nhưng để sau khi thanh toán xong cái bọn khốn kiếp này đã.
Còn lâu không?
Thời gian đi nước gấp rồi.
Cứ ở đây với mình, cậu sẽ được chứng kiến đoạn kết của câu chuyện.
Vậy có tiện không?
Sao lại không? Cậu là nhà báo mà.
Thêm nữa, cậu là bạn mình.
Mình sợ công việc của các cậu có nhiều điều phải giữ bí mật.
Điều gì cần giữ bí mật thì bọn mình sẽ không nói.
Trần Hiền nháy mắt cười với bạn.
Đơn giản như vậy thôi.
Vậy là được rồi. Cho mình uống chút nước và một cái gì đó để nhai.
Trần Hiền nhờ người đi mua hai ổ bánh mì và hai ly cà phê đá.
Chính anh cũng chưa ăn. Nếu không có Thành nhắc tới, anh cũng quên luôn.
Hai người vừa ăn bữa trưa muộn, vừa nói chuyện tào lao. Trần Hiền hỏi thăm chuyện biên giới.
Tranh chấp biên giới là dấu hiệu của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Cậu hãy chú ý theo dõi các đài phát thanh Phnom Penh và một vài nước khác. Họ nói ra giả về dân tộc, cái gì cũng dân tộc. Họ đặt dân tộc mình lên trên các dân tộc khác, coi mình là nhất thế giới, khinh miệt tất cả, ngạ mạn nhìn các dân tộc khác, đòi hỏi các dân tộc khác phải nghe theo mình. Họ đòi đọc chính tả cho các dân tộc khác chép.
Cũng có lúc họ tâng bốc ai đó, nhưng hãy coi chừng giọng lưỡi mị dân. Đến một lúc nào đó họ sẽ cởi bỏ mặt nạ cho đỡ vướng víu và sọc lưỡi lê vào sườn của người mà ngày hôm trước họ còn thề thốt bạn bè. Bây giờ là biên giới Tây Nam, ngày mai có thể sẽ là biên giới phía khác.
Trần Hiền theo dõi nét mặt xúc động của bạn. Trong thâm tâm anh nhận thấy vì quá bận bịu với công việc anh đã không để ý đúng mức tới vấn đề này. Hóa ra nó có tầm quan trọng lớn làm cho những người cộng sản của cả thế giới phải băn khoăn.
Cậu tin như vậy ư?
Chuông điện thoại reo vang cắt câu trả lời của Thành.
Alo, Trần Hiền nghe đây. Có gì mới?
Anh Lê Phương, phái viên biến mất à?
Dày dà đấy.
Sáu Tấn trở về chưa?
Trong nhà cô Trịnh Tú Kim có động tĩnh gì không?
Cần chú ý tới cô ấy.
Tôi hôm nay cô tới báo cáo về phái viên với công an phường có kẻ trông thấy.
Chúng dám làm bậy lắm à?
Trần Hiền đặt máy xuống. Thành đứng dậy tới gần bạn.
Tụi mình bắt được vô số sĩ quan binh lính của chế độ Pol Pot xâm phạm biên giới Tây Nam. Mình được dự các cuộc hỏi cung sơ bộ bọn này.
Chuông điện thoại lại reo.
Trần Hiền đây.
Sao?
Một người ăn xin. Xưng là thiếu tá hả?
Đòi gặp chính lãnh đạo kia.
Đồng chí cho vào, gặp tôi cũng được.
Nếu anh ba hạc bận, tôi sẽ ra phòng khách tiếp anh ta bây giờ.
Anh cúp máy nói với Thành.
Một trường hợp đầu thú.
Cậu có thể ra tiếp với mình.
Một nét đặc thù của thành phố mới giải phóng cũng thú vị cho cậu đấy.
Hai người đi ra phòng tiếp khách. Có những sĩ quan chế độ cũ lén lút sống ngoài vòng pháp luật. Họ sợ đi học tập cải tạo, trốn trình diện. Thế rồi ít lâu sau, thấy không thể tiếp tục sống mãi như vậy, họ tới chỗ tụi mình. Những người này cứ ngẩn ngơ trước thái độ hòa nhã của công an. Sau khi ghi nhận sự đầu thú của họ, tụi mình bảo họ cứ trở về nhà, đợi ý kiến của chính quyền, thì họ trố mắt ngạc nhiên, mắc cười lắm. Rồi cậu sẽ thấy.
Một người ăn xin rách rưới ngồi đợi trong phòng tiếp. Chiến sĩ trực ban thấy Trần Hiền và Bùi Thành vào, đứng nghiêm chào rồi đi ra.
Người ăn xin đứng lên, ấp úng câu chào không rõ.
Trần Hiền mời ông ta ngồi vào soi lông. Đó là một người đàn ông trắng trẻo, gầy và xanh, đôi mắt nhút nhát luôn chớp nhìn xuống.
Ông là ai?
Người đàn ông đứng lên khỏi ghế, hai tay ép sát đùi, đứng thẳng lưng theo tư thế nghiêm.
Thiếu tá Lương Xuân Đồng đến xin đầu thú.
Ông ngồi xuống. Trần Hiền nói với hắn,
chúng tôi đã được tin ông trở về thành phố.
Giọng người đàn ông lạc đi.
Thưa, các ông đã biết.
Ông có tin gì mới muốn báo cho chúng tôi?
Trần Hiền trả lời bằng câu hỏi.
Chúng tôi đang chờ ông tới.
Anh mỉm cười với người đàn ông bằng nụ cười nhân hậu.
Anh biết, thiếu tá Lương Xuân Đồng, phụ tá của đô trưởng Sài Gòn trước, tới gặp cơ quan công an không chỉ để đầu thú như các trường hợp khác. Hắn đã phải đấu tranh với bản thân một cách gay gò lắm, khổ cực lắm mới đi tới được quyết định này.
Thưa ông, tôi xin lập công chuộc tội.
Lương Xuân Đồng chớp mắt lia lịa, rõ ràng là hắn không ngờ được người ngồi trước mặt hắn, không biết cấp bậc gì vì mặc thường phục, biết là hắn đã trở về. những cán bộ an ninh của chế độ mới với bộ dạng hiền lành này, họ còn biết những gì nữa. Trong khi khách còn đang lấy lại bình tĩnh, Trần Hiền qua phòng bên nhờ một chiến sĩ đi mua đồ tiếp khách. Anh trở lại ngồi vào chỗ và lặp lại câu hỏi.
Thưa ông,
Lương Xuân Đồng nói, tôi tới gặp các ông để xin đầu thú vì đã không trình diện và đã...
Ông thấy khó nói.
Vậy tôi nói giúp ông. Ông có tội đã bỏ trốn theo đám tàn quân, chạy lên vùng núi, ở đó tiếp tục cuộc chiến đấu tuyệt vọng chống lại cách mạng, phải vậy không?
Dạ.
Ông trở về thành phố trên một chiếc xe tải nhãn hiệu DeSoto. Tài và lơ xe đã thả ông xuống trước quán giải khát Hoa Phượng trên đường Đinh Tiên Hoàng. Từ đó ông đi xe xích lô tới nhà một người bạn ở đường Sương Nguyệt Ánh.
Các ông biết hết cả.
Lương Xuân Đồng dã rời kêu lên.
Đúng như vậy, tôi không dám về nhà ngay, vì sợ...
Tôi sợ nhà tôi bị theo dõi.
Vâng, tôi đã ngủ đêm ở nhà ông luật sư Mai Văn Trạc.
Ông ta là bạn tôi.
Nhưng tôi xin các ông đừng nghi ngờ ông ấy. Ông ấy đã khuyên tôi rất nhiều, nhưng tôi không dám nghe, tôi còn sợ. Mặc dầu ý nghĩ đầu thú đã đến với tôi từ khi còn ở trong rừng.
Chúng tôi tranh nhau và đã có trường hợp đâm chém nhau chỉ vì một miếng ăn. Chiến sĩ trực ban vào đặt lên bàn một gói thuốc và một cái khay, trên có ba ly cà phê đá. Trần Hiền bóc thuốc mời Lương Xuân Đồng.
Ông có nhớ một người nào tên là Võ Văn Huệ không?
Trần Hiền hỏi, có ý cắt cái đề tài mà anh chưa muốn nghe.
Lương Xuân Đồng nhớn nhác.
Thưa ông, quả thực tôi không nhớ người có cái tên như vậy.
Chỉ nhớ của ông vậy là tốt đó.
Trần Hiền cười hòa nhã.
Ông biết tại sao tốt không?
Tốt là vì ông đã làm được một điều thiện mà lại quên mất điều thiện đó.
Ông hút thuốc đi.
Lương Xuân Đồng ngẩn người. Câu nói của người cán bộ an ninh giống như một câu đố, không biết sẽ dẫn hắn tới đâu. Hắn rút một điếu thuốc và lễ phép cầm lấy cây quẹt ga trên bàn, bật lửa.
Thưa ông, thiệt tình là tôi không nhớ.
Trước đây có một người bị tình nghi là Việt Cộng vì anh ta mang giấy tờ giả và bị giữ ở Bình Chánh. Rồi một cán bộ mà ông biết chắc là Việt Cộng thứ thiệt đã tìm tới nhà ông nhờ vận động để cảnh sát Bình Chánh thả người kia ra. Và người kia đã được tha. Ông nhớ ra chưa?
À dạ, tôi đã nhớ ra.
Vậy người được ông giúp đó tên là Võ Văn Huệ. Biệt hiệu là Lê Phương. Anh biết sẽ có ngày ông tới đây, nhưng là do chúng tôi đưa về đây kìa. Anh kể chuyện đó cho tôi nghe để ghi nhớ một việc tốt lành ông đã làm và nhờ tôi chuyển tới ông lời cảm ơn.
Dạ.
Lương Xuân Đồng lý nhí nói và đỏ bừng mặt. Người cán bộ an ninh này có lẽ cũng biết rõ rằng mình đã làm việc tốt đó dưới áp lực của Việt Cộng, chứ không phải là tự mình làm. Nhưng ông ta đã tế nhị nói tránh đi. Vì vậy chúng tôi tiếp đón ông như tiếp đón một con người, dù chỉ một lần làm điều tốt cho cách mạng.
Thành im lặng. Anh nghe bạn và ngạc nhiên về cách xử thế của bạn. Nói về cái tốt của con người, nhắc nhở họ rằng tốt thì hay hơn nhiều so với sự đai đi đai lại rằng họ xấu. Anh thường nghĩ như vậy. Con người thấy mình tốt sẽ giữ gìn bản thân, tránh xa cái xấu.
Bây giờ chúng ta có thể quay lại câu chuyện với chúng ta.
Ông nói rằng đời sống của đám tàn quân kia rất khổ cực.
Còn hơn là khổ cực nữa, thưa ông.
Tại sao ông lại được họ cử làm đại diện để trở về liên lạc với bọn phản cách mạng trong thành phố? Chẳng lẽ ông lại là người ưu tú trong bọn họ?
Như vậy là họ biết hết cả, chẳng còn điều gì họ không biết.
Lương Xuân Đồng nghĩ như vậy và buồn bã nói.
Ở trong rừng, chúng tôi không biết gì về tình hình Sài Gòn. Máy thủ thành của chúng tôi hết pin. Đến lúc nhận được pin thì mới hay nó đã hư. Chúng tôi mù tịt về tình hình thành phố. Người rời khỏi rừng là người liều mạng, mà chẳng có ai thích liều mạng.
Riêng ông đã liều.
Dạ, tôi liều.
Nếu có bị bắt thì điều đó chưa chắc đã xấu hơn cuộc sống mà tôi vừa trải qua.
Và lại sao?
Tôi nghĩ tới chuyện đầu thú. Tôi quyết định sẽ ra đầu thú. Rồi mặc, muốn ra sao thì ra.
Tại sao ông không tới chỗ chúng tôi ngay khi vừa tới nơi?
Lương Xuân Đồng nín lặng một lát, cúi đầu thấp và tỏ ra lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng rồi cũng nuốt nước bọt bằng một giọng mệt mỏi.
Các ông đừng cười tôi. Tôi là một con người trần tục. Tôi ưa những lạc thú.
Ở trong rừng những ngày đói tôi chỉ mơ thấy những món ăn. Tôi mơ thấy chúng cả ban ngày trong những phút thiếp đi vì kiệt sức. Tôi định bụng khi trở về phải ăn cho thích khẩu đã rồi mới tới các ông.
Ông đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?
Dạ.
Lương Xuân Đồng bẽn lẽn.
Bây giờ tôi đã lại người.
Ông đã ăn ở những tiệm nào?
Ông biết thừa, tôi chẳng đi tới đâu cả. Tôi ở trên gác xếp. Mỗi tiếng xe ô tô thắng gần nhà làm tôi giật mình. Mỗi tiếng chuông ở cổng làm cho tôi hết hồn. Vợ tôi bỏ thức ăn mua ở chợ vào xách bằng giỏ ra, không dám dùng làn đựng. Nhiều món phải mua ở tiệm mà vợ tôi thì lại chỉ thích tự tay mình làm cho chồng thôi.
Các bà đều như vậy.
Trần Hiền cười. Tại sao ông tới đây lại không ăn vận đường hoàng vào? Chắc bà sẽ bực mình lắm khi thấy ông trong bộ cánh này.
Thưa ông, tôi sợ.
Ông nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ đồng cảm với ông hơn khi nhìn thấy ông như thế này sao?
Không phải vậy thưa ông. Tôi sợ chúng nó.
Chuông điện reo. Cán bộ phòng tiếp khách ra hiệu cho Trần Hiền. Ngừng câu chuyện, anh lại đứng lên, tới chỗ đặt máy. Đại tá Nguyễn Duy Hạc gọi anh.
Tôi tưởng anh về nhà.
Đại tá nói, sao mới biết anh còn đang tiếp khách?
Ai đó?
Lương Xuân Đồng đang ở đây. Nếu anh ba không bận lắm, mời qua. Cuộc gặp gỡ xảy ra sớm hơn dự kiến.
Cũng chẳng là sớm mấy, anh kết thúc lẹ lẹ đi. Cuộc họp của chúng đang được tổ chức vào tối nay, hồi 19 giờ, đúng tại nhà hàng Hoan Lạc Viên.
Nghe cái tên là lạ. Đó là một nhà hàng nhỏ trên đường Khổng Tử. Người ta gọi nó là nhà hàng cho sang vậy thôi, chứ thực ra nó là một quán ăn, mà cũng chẳng phải là một quán ăn lớn. Tôi cần bản đồ nhà hàng đó. Chúng ta sẽ họp trên lầu. Nhà hàng này có một lầu thôi. Chúng ta còn 2 giờ để chuẩn bị. Qua tôi ngay đi.
Rõ.
Trần Hiền bỏ máy, quay lại với thiếu tá Đồng. Tôi sợ chúng. Hắn sẽ sảng nói. Nếu chúng biết, chúng sẽ giết tôi. Vì thế đi gặp các ông, tôi phải trá hình.
Ông định báo một tin quan trọng có phải không?
Vâng, rất quan trọng. Tối nay, một số nhóm trong chúng tôi và một số người cầm đầu các băng cướp sẽ hội họp với nhau. Trần Hiền đứng lên, ngắt lời. Tại nhà hàng Hoan Lạc Viên, đường Khổng Tử có phải không?
Thưa.
Đồng lắp bắp và mở mắt to như không tin tai. Kể cả cuộc họp đó, các ông cũng đã biết rồi.
Dù sao tôi cũng ghi nhận việc làm này của ông. Chắc ông không đấy làm buồn nếu tối nay không ngủ ở nhà vì sự bảo vệ cần thiết cho ông.
Thưa ông, tôi hiểu. Tôi rất biết ơn các ông. Đồng đứng lên theo. Ba người lững thững ra khỏi phòng khách. Ở sân, các xe mô tô thuyền, xe Harley, xe Jeep đã lại xếp hàng ngang sẵn sàng chờ lệnh lên đường. Đó là những xe đi đón bọn chúng. Trần Hiền nói với Lương Xuân Đồng. Ông không tiếc bữa nay không được gặp mặt các chiến hữu của một thời đã qua chứ?
Thưa ông không.
Ông có tin ở số mệnh không, ông Đồng? Lương Xuân Đồng một lần nữa lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Ông ta ấp úng. Chúng tôi là những kẻ duy tâm, thưa ông.
Tôi không nói chuyện duy tâm hay là duy vật. Nhưng đôi lúc tôi nghĩ, nếu không lớn lên ở đây mà là ở miền Bắc quê ông, thì ông cũng có thể trở thành một người trong chúng tôi lắm chứ?
Tôi nói vậy để ông hiểu rằng chúng tôi rất biết hoàn cảnh tác động vào con người như thế nào.
Vâng, thưa ông.
Ngừng một lát, Trần Hiền nói giọng nhẹ hẳn đi với chiến sĩ trực. Đưa người này về trại cây mít, nhắn Hải Phòng Kim ở buồng số 7 ra đi cùng. Tôi sẽ gặp anh ta sau 5 phút. Hải Phòng Kim nhanh chóng vẽ sơ đồ nhà hàng Hoan Lạc Viên. Trong nhà hàng có một lối ra bí mật mà tôi không biết, thưa ông. Hải Phòng Kim nói, trước đây nơi này là sòng bạc. Con bạc bự bao giờ cũng dự phòng một lối thoát. Tôi nói bự ở đây là nói tên bạc bịp có hạng. Hắn và tên chân gỗ của hắn không mấy khi chịu bị cảnh sát đưa vô khám.
Cảm ơn anh.
Trần Hiền nhìn vào mắt của Hải Phòng Kim và khẳng định Hải Phòng Kim không dối trá. Ta ghi nhận với nhau thêm một việc tốt mà anh đã làm nhé. Anh nhanh chóng quay về phòng, bê chồng hồ sơ xây dựng các nhà hàng trong thành phố, lấy của kho lưu trữ sở trước bạ cũ. Anh lục tìm bản họa đồ thiết kế xây dựng nhà hàng Hoan Lạc Viên. Thành phả khói thuốc lá lên trần nhà, lặng lẽ quan sát bạn làm việc. Lưu Ban Minh mỉm cười, hai tay xoa vào nhau. Đầu nghiêng về một bên, kiểu cách đón những người khách cuối cùng xuất hiện ở đầu cầu thang. Như một đạo diễn hài lòng về vở kịch tốn công giàn dựng, đã tỏ ra vững vàng đẹp đẽ ngay từ phút mở màn. Hắn sung sướng đưa mắt nhìn những người khách, giờ đây đã ngồi gần chật 6 cái bàn kê thành vòng tròn, với một khoảng trống ở giữa. Các diễn giả sẽ nói chuyện với cửa tọa đứng trong khoảng trống đó. Ghế ngồi được xếp một cách khéo léo để khách khứa đến có thể nhìn ra khoảng trống một cách thoải mái. Và nếu bất chợt có động, chỉ cần nhích các ghế chút xíu là có thể xóa ngay ấn tượng về một cuộc hội tụ đáng ngờ. Để đề phòng những ông khách tự tiện, dưới chân cầu thang đã có một tấm bảng đen viết phấn màu đề tên trên lầu tiệc nhà họ Hoàng và một anh bồi bàn lực lưỡng quần áo phẳng phiu đứng gác. Phái viên cũng đã tới. Hắn ngồi riêng một góc còn trống trước ly bia cạn một nửa. Tín Mã Nàm trong khi chờ đợi đã uống gần hết lon bia thứ hai, chuẩn bị sang lon thứ ba. Bên cạnh hắn là Hiếu Trột, một chùm băng về già. Lưu Bàn Minh đặt dấu hỏi không biết gã Trột còn làm ăn được gì không, nhưng Tín Mã Nàm khăng khăng đòi mời dự. Hiếu Trột còn trụ được là nhờ vang bóng một thời, có đám đệ tử khá đông và trung thủy. Hai người gật gù với nhau ra chiều tâm đắc. Ký giả Đặng Thủy hút thuốc lá liên tục, ngả người trên ghế để mặt ngửa lên trần, mắt lim dim như thể đang thưởng thức những khúc nhạc ồn ào phát ra từ cái loa to treo ở góc phòng. Bên cạnh Đặng Thủy là người đại diện toàn quyền của nhóm Mặt trận Cứu quốc dân tộc. Lê Hòa Phát đạo mạ và chững chạc trong bộ âu phục lâu ngày không dùng tới, với vẻ mặt phớt đời, trịnh thượng đến đáng ghét. Chùm băng hàng xanh là Mạch Dâu Dê ngồi vắt chân trượng ngũ, lơ láo nhìn chòng chọc hết người này tới người khác, làm cho đám quý tộc có vẻ phật lòng. Đám quý tộc gồm những quan chức của chính quyền cũ, có học và vô học. nhưng là những người một thời hét ra lửa với những quyền lực ngầm còn mạnh hơn những quyền lực nổi. Những sĩ quan thuộc đồ các binh chủng của các quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị xóa sổ. Những thường gia cỡ bự không ưa chính quyền của bọn nghèo đói, cảm thấy cần phải ủng hộ các lực lượng chống lại chính quyền đó bằng tiền của, chứ không bao giờ bằng máu mình. Lưu Bàn Bình không biết mặt tất cả các chùm băng được mời dự hôm nay, nhưng hắn có thể đoán biết được vài ba tên mà Tín Mã Nàm đã giới thiệu. Ngoài Hiếu Chột, Chu Cầu Hòa và Mạch Dâu Dê ra, mà có lần hắn làm quen trong những bữa nhậu, còn có Hùng Gia Định, Nghị Què, Trương Thần Sầu. Bọn ra búa quay quanh một bàn bia và cười lớn, ra vẻ những anh hùng lương sơn bạc, ngồi lẫn với chúng là Tư Cuội. Rất nhanh chóng trở thành người nhà, anh đang vui vẻ kể chuyện Thiếu Lâm. Đám quân nhân chiếm tới hai bàn, Lưu Ban Minh nhận ra Thiếu tá Kim, biệt kích 81, Thiếu tá Lân, quân dù, Đại úy Út Xéo, Thiếu úy Minh Mở, thám sát dù, Thượng sĩ Bân, phòng 7 phản gián Bộ Tổng Tham mưu là những người được Lê Hòa Phát giới thiệu, không kể Trung tá Giòm, Ngô Hạo, chủ cà phê Nhạc Buồn Mơ. Số còn lại đều là người của Mặt trận Cứu quốc dân tộc, mà người họ Lưu chưa từng gặp mặt. Ngồi lẫn với đám quân nhân có mấy cô gái xinh đẹp, nghe nói là những con phượng hoàng rất quyến rũ thời trước. Trong số các cô, Lưu Ban Minh chỉ biết Betty Kiều Loan, Janet Minh Minh là hai cô gái nhảy quen biết của các vũ trường. Giờ đây họ cũng tham gia chống cộng như mấy bậc mày râu. Bọn này, hôm nay đã cạo nhẵn những bộ ria và vận quần áo hiền lành của dân thường. Phái viên khẽ gật đầu ra hiệu cho Lưu Ban Minh lại gần. Còn ai nữa không? Thưa phái viên, gần đủ cả rồi. Khẽ chứ, ông bạn, đây không phải là nơi để nói to lên tước hiệu của bất kỳ ai. Xin lỗi, tôi sẽ nói nhỏ. Lưu Ban Minh xa sầm mặt. Sao lại chỉ gần đủ? Ông phải nắm vững xuống gửi chứ. Những người vắng mặt gây cho tôi một mối lo ngại không nhỏ. Bên phía Mặt trận Cứu quốc dân tộc chỉ không hiện diện có Trung tá Tùng, Cục Tình báo. Còn các nhóm khác, bên Mặt trận Cứu vong Hoa Kiều đủ, họ chỉ có 4 người. Phái viên cười khẩy. Lưu Ban Minh đặc biệt ghét cái lối cười khẩy đó của thượng cấp, nhưng hắn không tìm ra được cách nào để đáp lại. Tôi tưởng ông sẽ không mời chúng, vậy mà rồi ông lại mời. Ông đã chẳng nói với tôi rằng họ là một bọn vô tích sự đó sao? Thưa, nếu không có bọn họ thì cuộc này sẽ là cuộc của riêng Mặt trận Cứu quốc dân tộc. Hình như tôi thấy thiếu đại diện của những đơn vị mật khu. Vâng, thiếu tá Lương Xuân Đồng, ông ta không thấy tới. Tôi có cảm giác ông ta hết muốn chiến đấu, tinh thần bạc nhược. Phái viên nhún vai. Ông ta đã chiến đấu nhiều tháng liền trong những điều kiện vô cùng cam go, thưa ông. Cuộc gặp gỡ với ông ta không đem lại cho tôi một ấn tượng tốt. Con người này đã suy sụp, hắn không tới đây cũng phải. Lưu Ban Minh lặng thinh quay đi, nhưng phái viên đã ra hiệu cho hắn đứng lại. Đến giờ rồi, khỏi cần đợi những người vắng mặt. Nhà cửa phòng dưới đủ lớn để người ta không nghe thấy những gì trên này chứ? Sẽ không có tiếng gì ở trên này lọt xuống được qua tiếng nhạc ở Mỹ đến vậy đâu. Tôi muốn đán lại ít phút. Đừng đợi nữa. Bắt đầu đi. Xin tuân mệnh, thưa phái viên. Lưu Bàn Minh cúi thấp thì thào. Ở cầu thang xuất hiện một cặp không tương xứng. Hắn vội vã bước nhanh ra đón khách. Đó là Trung tá Tùng, mập lù, tóc hoa râm và Jacqueline Kim Cúc, nhỏ nhắn, xinh đẹp như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.